This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như là trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ đài saigon.com và các số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, hôm nay thì Houston đêm hôm qua mưa lắm, hôm nay thì cũng có thể là một ngày ướt át nữa, không biết thời tiết bên Dallas như thế nào.
Vâng, anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Dallas, ngày hôm nay có thể sẽ có những cái trận mưa rất là lớn và thỉnh thoảng có mưa đá. Ở bên Dallas là cái mùa này là cái mùa mưa đá, cho nên là mỗi khi mà có những cái trận mưa lớn hoặc là bão đến thì thường thường xảy ra những cái trận mưa đá, mà mưa đá rất là nhanh. Trong cái ngày hôm nay thì theo các nhà dự báo thời tiết tiên đoán là có thể sẽ có mưa đá vào buổi chiều. Tức là những cái trận mưa nó đang kéo đến khu vực Fort Worth trước rồi tới Arlington, và nó cũng di chuyển tương đối chậm, cách đây vào khoảng hơn 100 dặm. Thì nó tới khu vực Dallas-Fort Worth vào khoảng cỡ chiều, tức là sau cái giờ ăn trưa, quý vị cũng phải hết sức cẩn thận. Vâng, thì ngày hôm nay bên hãng thông tấn EP họ có gửi ra một cái nghiên cứu, kết quả của cuộc nghiên cứu. Thì họ thấy rằng là cái tỷ lệ, mặc dù là cái tỷ lệ tốt nghiệp trung học của Hoa Kỳ tương đối là khả quan, nhưng mà đối với lại các học sinh thuộc các gia đình nghèo hoặc là thuộc gốc thiểu số thì vẫn chậm hơn so với lại những cái sắc tộc khác. Thì theo như là cái tỷ lệ tốt nghiệp của trường trung học của Hoa Kỳ đó vào năm 2015 ở cái mức là 83.2%, tức là 10 đứa học sinh đi học hoặc là 100 đứa học sinh thì có 83 đứa được tốt nghiệp trung học. Riêng về những học sinh gốc Tây Ban Nha thì tỷ lệ tốt nghiệp trung học là 77.8% và da đen là 74.6%, tức là thấp hơn so với lại những cái sắc tộc khác. Với cái tỷ lệ tốt nghiệp trung học đó, nó tăng cũng ở cái độ là 7.6% đối với lại các học sinh da đen và 6.8% đối với học sinh gốc Latino trong năm 2011. Còn đối với lại học sinh gốc da trắng thì cũng tăng được vào khoảng 3.4% mà thôi. Nhiều nhà nghiên cứu thì họ muốn rằng họ đặt ra một cái mục tiêu, tức là vào năm 2020 thì cái tỷ lệ tốt nghiệp trung học phải là 90% thì nó mới tốt. Khi mà tính qua tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ thì tiểu bang New Mexico là tiểu bang tệ nhất. Ở đây học sinh tốt nghiệp tỷ lệ là chỉ có 68.6% mà thôi. Trong khi đó thì người ta thấy rõ là cái việc mà không có quan tâm nhiều đến cái việc mà giáo dục con em nhỏ, học sinh nhỏ, thì nó tương đối thấp ở New Mexico. Thành ra là nếu mà quý vị nào có con em nhỏ thì nên tránh, đừng có ở tiểu bang New Mexico, bởi vì có thể là cái tiểu bang này họ không có đầu tư nhiều vào học sinh, cho nên là tỷ lệ tốt nghiệp trung học nó lại thấp như vậy. Tiểu bang Iowa là cái tiểu bang đứng đầu với cái tỷ lệ tốt nghiệp trung học lên tới cả 90%, nhưng mà tiểu bang Texas của chúng ta cũng khá lắm. So với lại những cái tiểu bang khác thì cùng với cái tiểu bang như là Vermont, New Jersey, New Hampshire, rồi Tennessee và Kentucky là những cái tiểu bang rất khá. Về cái tỷ lệ mà tốt nghiệp trung học đó thì đối với lại các trẻ em bị khuyết tật đó thì nó cũng được ở cái mức là 64.6%. Nhưng mà riêng đối với lại trẻ em mà tiếng Anh không phải là tiếng gốc đó thì có thể nó ở cái mức là 65.1% mà thôi. Một số các nhà nghiên cứu họ nói rằng là nếu mà chúng ta giáo dục con em sớm thì cái tỷ lệ, cái cơ hội mà các em tốt nghiệp trung học nó sẽ cao hơn nhiều so với lại những cái gia đình mà không có quan tâm đến cái việc dạy dỗ con em mình nó sớm một chút xíu, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái việc mà giáo dục các em từ khi mà ở các cái lớp như là elementary school, tức là tiểu học, cũng như là middle school và high school, các trường trung học rất là quan trọng. Ở đây cũng là một cái nền tảng để sau này khi các em bước chân vào các cái trường college hoặc là trường university thì sẽ giúp cho các em tốt hơn để mà tìm kiếm một cái công ăn việc làm cho tương lai. Thưa quý vị, là hôm nay thì cũng có một cuộc khảo sát tại khu vực thành phố Houston cho thấy rằng là người dân tại các cư dân tại thành phố Houston thì có một cái nhìn khá là tích cực về người di dân. Những cái người mà đang nói ở đây là những người di dân bất hợp pháp. Thì cư dân khu vực Houston vẫn lạc quan về những đóng góp của những người nhập cư vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Thậm chí là ngay cả sau một năm đầy rẫy rất là nhiều những cái lời chỉ trích về những người ngoại quốc đi tới Hoa Kỳ từ những cái nước như là Mexico hoặc là Guatemala và đã sinh con ở đây cũng như là sinh sống ở đây bất hợp pháp. Hầu hết những cái người trả lời cuộc khảo sát của khu vực Houston, 63% nói rằng là họ nghĩ những người nhập cư vào Hoa Kỳ thì thường đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế của Hoa Kỳ hơn là mang lại những cái điều không hay. Gần 80% số người được hỏi cho biết rằng là họ muốn những người ở đây, những người mà sống bất hợp pháp ở đây thì có thể trở thành công dân Hoa Kỳ nếu như mà họ có hai điều kiện. Thứ nhất là có thể nói tiếng Anh tốt và thứ hai rằng là không có bất cứ hồ sơ hình sự nào. Tuy nhiên là căng thẳng vẫn có trong mỗi thành phố nơi mà sự thay đổi dân số nhanh chóng cũng như là sự đa dạng sắc tộc của Hoa Kỳ như là thành phố Houston. Và khảo sát tại thành phố Houston hàng năm lần thứ 36 của Viện Kinder của Đại học Rice cho thấy rằng là khu vực đô thị Houston chấp nhận sự đa dạng như là một phần của bản sắc, tuy nhiên lại không muốn có quá nhiều sự phân chia của các cộng đồng. Và một nửa số người khảo sát là người da trắng và người da đen đã có quan điểm tích cực về mối quan hệ của hai nhóm. Và tuy nhiên những cái người da trắng thì cho biết rằng là họ sẽ cảm thấy có chút ngần ngại, coi như là một chút sự suy nghĩ để mua một ngôi nhà ở khu vực mà đa số là người Hoa Kỳ gốc Mỹ Tây Cơ hoặc là những người da đen, ngay cả là ở cái khu này, những cái khu này có các cái trường học chất lượng cao cũng như là tỷ lệ tội phạm thấp. Thì chúng ta biết rằng là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích những người nhập cư ở đây bất hợp pháp trong chiến dịch của ông và kêu gọi đặt một cái bức tường ở biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, cũng như là lệnh cấm người Hồi giáo vào Hoa Kỳ trong một thời gian. Và những người ủng hộ trên toàn Hoa Kỳ đã hô vang cái khẩu hiệu là xây dựng bức tường tại rất là nhiều các cuộc vận động tranh cử, bao gồm là cả tại thành phố Woodlands. Trong khi thì hơn một số nữ cử tri ở quận Harris và Fort Bend thì đã bỏ phiếu cho cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Hillary Clinton, thì các cử tri tại quận hạt Montgomery đã chọn Trump theo lời hứa của ông, đó là sẽ xây dựng cái bức tường biên giới giữa Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ cũng như là sẽ hạn chế số người nhập cư bất hợp pháp. Iron Maiman là giám đốc truyền thông của Federation for American Immigration Reforms nói rằng là những gì bạn đang nghe trên toàn quốc và những gì bạn nhìn thấy vào tháng 11 năm ngoái là mọi người nói rằng chúng ta không nhất thiết phải đồng ý với những gì mà từ các cái cuộc vận động tranh cử nói khi đó, tức là những lời nói của Tổng thống Donald Trump lúc này thì chúng ta cũng không cần phải quá suy nghĩ về điều này, bởi vì thật ra thì những người di cư, những người nhập cư vào đây không có hợp pháp thì họ cũng là một phần lao động của Hoa Kỳ và chính họ là những người chấp nhận làm những công việc nặng nhọc. Hơn 70% những người trả lời của quận Harris cho biết rằng là số người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ trong 10 năm tới sẽ tiếp tục tăng như trong 10 năm qua và sẽ tăng từ khoảng 55% vào những cái năm sắp tới. Và trong một cái cuộc khảo sát gần nhất thì hơn 40% cư dân tại thành phố Houston là người Hoa Kỳ gốc Mỹ Tây Cơ, 1/3 là người da trắng, 18% là người da đen và 8% là người châu Á chúng ta. Và một câu hỏi khảo sát mới nhất trong năm nay là các mối quan hệ giữa các cái nhóm sắc tộc với cảnh sát đã đưa ra một cái cuộc nói chuyện rất là căng thẳng về số vụ bắn người càng ngày càng tăng với những người da đen không có võ trang khi mà phải đối mặt với những nhân viên công lực. Và gần 95% những người trả lời những người da trắng cho biết rằng họ cảm thấy thoải mái khi mà gọi cảnh sát để mà được giúp đỡ nếu như có những chuyện xảy ra, trong khi thì chỉ có 72% người da đen sinh ra ở Hoa Kỳ nói như vậy. James Dolas là chủ tịch của NAACP tại thành phố Houston nói rằng là người Mỹ gốc Phi ở thành phố Houston không cảm thấy an toàn khi mà phải thực hiện các cuộc gọi cho người cảnh sát của khu vực Houston cũng như là khi bị dừng lại trên các cái đoạn đường xa lộ vì bị phạt thiết kịch. Và ông nói thêm rằng là ông không nói rằng những người nhân viên công lực không tốt. Tuy nhiên thì hầu hết những người Mỹ gốc Phi thì đều muốn tránh xa cảnh sát càng nhiều càng tốt, nhất là sau những cái vụ xả súng và gây ra những vụ án mạng cho thành phố Houston và cũng như là tại thành phố Dallas vào năm ngoái. Tuy nhiên nói chung thì chúng ta nhìn đi cũng phải nhìn lại, những người di dân không hợp pháp thì họ cũng góp phần vào cho cái kinh tế của thành phố Houston cũng như là Hoa Kỳ, và cũng chính họ là một phần trong các cái công việc lao động chân tay nặng nhọc. Nếu như không có những người này thì cũng sẽ rất là khó cho những cái công việc như vậy, phải không Quang Hưng?
Đương nhiên rồi. Vâng, thì những người mà di dân á, thì nói chung là có thể họ làm bất cứ những cái công việc gì, còn những cái người mà bất hợp pháp á, rồi thì họ biết cái thân phận của mình, cho nên là họ không có đòi hỏi và họ lao động rất là tốt để mà có thể đóng góp vào cái nền kinh tế của chúng ta. Thưa quý vị, nói về tiểu bang Texas thì mùa hè là một trong những cái mùa mà nóng lắm. Vì vậy mà nhiều người họ sử dụng điện vào những cái tháng nóng nó đạt tới cái mức rất là cao. Nhưng mà năm nay thì người ta dự trù là cái tiểu bang Texas chúng ta không có thiếu điện. Và năm ngoái đó thì theo như là hội đồng về điện của tiểu bang Texas, người ta dự trù là cái vừa rồi đó thì nó đã đạt tới cái mức là 71.110 MW vào ngay cái ngày 11 tháng 8, tức là cái thời điểm được xem là nóng nhất. Nhưng mà năm nay thì người ta tính đổ đồng thì tiểu bang Texas cũng có thể có được một cái mức cầu lên tới là 73.000 kW. Tiểu bang Texas người ta dự trù là năm nay là năm được xem là mát hơn so với lại những cái năm khác, và có khoảng thời điểm từ tháng 6 cho đến tháng 7. Chắc là cái điều này cũng khá là đúng, bởi vì chúng ta thấy là trong những cái ngày qua ở tiểu bang ở bên Dallas, nếu mà quý vị buổi sáng mà quý vị ra ngoài đường đôi khi là phải mặc áo lạnh nữa. Và vì vậy mà người ta dự đoán là mùa hè năm nay tại tiểu bang Texas sẽ khá hơn chỉ riêng ở bên Dallas thôi. Còn những cái chỗ mà vùng biển như là bên Houston hoặc Galveston đó thì người ta lại dự đoán là sẽ nóng hơn. Và vì vậy mà chúng ta cũng chuẩn bị cho cái mùa hè nóng ở những cái vùng biển. Nếu mà đi tắm biển mà thời tiết nó nóng thì tắm nó mới đã, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói về cái nhiệt độ, nói về cái thời tiết mùa hè thì Houston thì có lẽ là một trong những thành phố nóng nhất của Hoa Kỳ vào cái mùa hè. Khi mà vào những ngày nóng nhất ấy, thì có thể nhiệt độ sẽ lên tới là khoảng 110 độ F, cũng như là có khi thì lên tới 115 độ F, nhất là vào những cái buổi chiều khi mà cái nhiệt độ được xem là nóng nhất trong ngày. Và hầu như thì những ai mà ở Houston thì đều cảm thấy rằng là tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là 4 tháng phải nói rằng là rất là nóng, và đặc biệt là tháng 6, tháng 7 là 2 tháng giữa của mùa hè. Do đó chúng ta nếu mà ai mà có plan cho mùa hè thì tốt nhất đi ra biển tắm thì nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý vị cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ tư còn lại thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.